Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 27 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Tạm dừng mọi hoạt động hội họp tập trung trên 20 người.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 94 để nghe và cho ý kiến vào các báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn và một số nội dung quan trọng khác.
Nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, 3 tháng đầu năm nay, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giảm mạnh so với cùng kỳ. Một trong những nguyên nhân tác động mạnh đến các số liệu về tai nạn giao thông đó là sự ra đời của Nghị định 100/2019 NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và luật phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực. Chuyên mục An toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Tạm dừng mọi hoạt động hội họp tập trung trên 20 người, đó là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19 sáng 26 tháng 3. Thủ tướng nêu rõ, chúng ta có 2 tuần để hành động và virus sẽ lây lan nhanh hơn hành động của chúng ta nếu chúng ta không triển khai phòng chống kịp thời, quyết liệt. Sẽ xử lý nghiêm chính quyền địa phương nếu để xảy ra việc tập trung trên 20 người cùng một chỗ. Thủ tướng biểu dương ngành y tế, các cấp, các ngành, ban chỉ đạo đã quyết liệt thực hiện nghiêm với quyết tâm cao trong triển khai các chủ trương biện pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra trong những ngày qua. Cho rằng việc lây nhiễm COVID-19 đang gia tăng, xuất hiện tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng, có trường hợp nhiễm tại cộng đồng nhưng chưa được phát hiện. Thủ tướng nêu rõ, cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp cần tăng tốc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng dịch và điều trị bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân là mục tiêu tối thượng hiện nay. Theo dự báo, chúng ta có 2 tuần để hành động và virus sẽ lây lan nhanh hơn hành động của chúng ta nếu chúng ta không triển khai phòng chống kịp thời, quyết liệt. Thủ tướng yêu cầu ít nhất trong 2 tuần tới, người đứng đầu chính quyền các cấp tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người cùng một chỗ, dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, sẽ xử lý nghiêm chính quyền địa phương nếu để xảy ra việc tập trung trên 20 người cùng một chỗ, đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như massage, vũ trường, các cơ sở du lịch, tham quan, các tụ điểm vui chơi giải trí, các rạp chiếu phim, quán bia hơi, nhà hàng ăn uống. Đối với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng cần thực hiện đóng cửa toàn bộ các cơ sở dịch vụ, trừ dịch vụ cung cấp thực phẩm, dược phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh. Như thế chúng ta bảo đảm nhu cầu cần thiết cho nhân dân. Những dịch vụ không cần thiết trong lúc này thì tạm thời đóng cửa. Tạm dừng hoặc tổ chức lại rất ít chuyến giao thông công cộng. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo hạn chế bay từ 2 thành phố lớn đến các thành phố khác. Người dân được yêu cầu ở lại nhà trừ trường hợp thực sự cần thiết mới ra ngoài. Đối với người dân từ các thành phố, khu vực đang có dịch, các địa phương có trách nhiệm quản lý như đi từ vùng dịch. Thời gian thực hiện biện pháp này là từ 0 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2020, trong một tuần hoặc vài tuần và sẽ xem xét cụ thể sau. Cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các công sở và trường học, bệnh viện. Với các cơ sở khám chữa bệnh, thực hiện việc xét nghiệm các nhân viên y tế ở khu vực có nguy cơ lây nhiễm. Thủ tướng giao Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể để làm sao không để bệnh viện thành nơi tập trung đông người dễ lây nhiễm. Tạm thời đóng cửa các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu trên toàn quốc. Ngành y tế có biện pháp cách ly các bác sĩ, nhân viên y tế làm tại các cơ sở chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19. Chính quyền địa phương, các ngành, đặc biệt là ngành y tế, có trách nhiệm hỗ trợ việc cách ly này để các thầy thuốc yên tâm làm việc. Tinh thần là có phương án chăm sóc tốt hơn cho các bác sĩ, nhân viên y tế, nhất là tại các bệnh viện trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19. Thủ tướng nói, bảo toàn đội ngũ y tế để có sức chiến đấu lâu dài trong mùa dịch. Thực hiện nghiêm khắc quản lý biên giới, đường bộ, đường hàng không, đường thủy, thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung, không được đến thăm, mang đồ ăn, uống tới nơi cách ly và giám sát việc cách ly chuyên biệt. Bộ Quốc phòng, Tư lệnh các quân khu chỉ đạo mở rộng các cơ sở cách ly ở miền Trung và khu vực biên giới Tây Nam. Các ngành chức năng xử lý nghiêm kể cả hình sự đối với những người vi phạm, không khai báo y tế và không thực hiện cách ly theo đúng quy định. Các cấp, các ngành tiếp tục thay đổi thói quen làm việc để phù hợp với tình hình dịch bệnh. Tất cả các tỉnh, thành phố cần tập trung đầu tư máy móc, trang thiết bị, phục vụ xét nghiệm, tiến hành xét nghiệm trên diện rộng. Đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cần tăng thêm các cơ sở xét nghiệm, nâng công suất, bảo đảm sàng lọc được toàn bộ trường hợp nghi nhiễm. Thủ tướng yêu cầu ngành y tế mua ngay trang thiết bị y tế. Ngành y tế và ngành công thương hợp tác có hợp đồng cụ thể để sản xuất khẩu trang y tế cũng như các khẩu trang đạt tiêu chuẩn khác để phục vụ trong nước một cách đầy đủ và đẩy mạnh hợp tác quốc tế đối với vật tư y tế mà các nước đang có nhu cầu. Nghiêm cấm đầu cơ tích trữ nhu yếu phẩm cũng như vật tư y tế, xử lý nghiêm nạn đầu cơ nếu có và buôn lậu các vật tư y tế, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật. Các cấp, các ngành và các địa phương liên quan bảo đảm an sinh xã hội, an toàn xã hội ở mọi nơi, mọi lúc. Trong đó có việc Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế bàn xây dựng một số bệnh viện dã chiến khi thấy cần thiết. Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm tuyên truyền vận động và yêu cầu nhân dân nêu cao ý thức công dân, trách nhiệm với cộng đồng, tiếp tục đoàn kết, quyết tâm ngăn chặn dịch COVID-19 thành công trong những tuần đến. Để đảm bảo an toàn, nhất là thời điểm hiện nay và thời gian tới, người dân nên ít di chuyển và thay đổi phương thức làm việc, từ trực tiếp sang trực tuyến và các hình thức phù hợp khác để tránh lây nhiễm, Thủ tướng nói.
Sáng ngày 27 tháng 3, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức hội nghị lần thứ 94 để nghe và cho ý kiến và báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn và một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, hiện nay trên địa bàn chưa xác định trường hợp nào mắc bệnh COVID-19. Tuy nhiên, tính đến ngày 26 tháng 3, đã có trên 1.500 người được xác minh, theo dõi sức khỏe và cách ly. Trong đó, 169 người đang trong thời gian 14 ngày cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Số người đã thực hiện xong việc xác minh, theo dõi sức khỏe và cách ly là 1.359 người. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tiến hành rà soát, thống kê và thực hiện cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với tất cả người nước ngoài, người Việt Nam từ nước ngoài về từ ngày 8 tháng 3 hiện đang ở trên địa bàn thành phố, chỉ đạo tạm dừng, đóng cửa tất cả các cơ sở dịch vụ giải trí, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, các cuộc họp, hội nghị, xây dựng phương án kịch bản cách ly đối với một khu vực dân cư, đồng thời chỉ đạo 32 phường xã tự xây dựng phương án của địa phương mình khi có tình huống xảy ra. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong công tác phòng chống dịch. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương xây dựng kịch bản sử dụng một số khách sạn trên địa bàn để làm khu cách ly, chỉ đạo các lực lượng công an, y tế tiếp tục rà soát, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với tất cả các trường hợp đến từ hoặc đi qua vùng có dịch, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành cách ly theo quy định, có phương án dự phòng về phương tiện, thiết bị, nhân lực, cơ sở thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch, tăng cường kiểm tra thị trường để bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ tiêu dùng của người dân, phát động toàn dân tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch. Trong thời gian ít nhất là 2 tuần tới, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tạm dừng các hoạt động hội họp tập trung trên 20 người. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo nhiều nội dung liên quan đến kết quả cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và bảo vệ thi công đối với 3 hộ gia đình cá nhân thuộc dự án trạm biến áp 220 kV Lưu Xá, xã Thịnh Đức, tiến độ một số dự án công trình trọng điểm trên địa bàn và thực hiện công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền. Để phòng tránh dịch COVID-19, toàn bộ các giải thi đấu thể thao trong nước, quốc tế tạm dừng tổ chức, nhưng thời điểm này, tại Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh, các huấn luyện viên, vận động viên vẫn đổ mồ hôi trên sàn tập và tích cực tham gia phòng chống dịch. Hiện trung tâm đang đào tạo huấn luyện 180 vận động viên ở 18 môn thể thao, gồm vật nam, vật nữ, đua thuyền, ủ-su tán thủ, ủ-su tao lu, karate, taekwondo, khiêu vũ, cử tạ, điền kinh, quần vợt, võ cổ truyền, kickboxing, muay, bóng chuyền nữ, bóng đá nữ, cầu lông và boxing. Do các giải thường niên đầu năm tạm dừng tổ chức, nên toàn bộ vận động viên được tập trung tập luyện, nâng cao thể lực, kỹ năng thi đấu. Nhằm bảo đảm an toàn cho huấn luyện viên, vận động viên, từ đầu tháng 2, trung tâm đã chủ động thành lập Ban Phòng chống dịch COVID-19. Ban do đồng chí giám đốc trung tâm trực tiếp làm trưởng ban, bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn, trưởng phòng hành chính tổ chức làm phó ban thường trực. Trưởng phó các phòng ban và huấn luyện viên từng bộ môn được giao nhiệm vụ phụ trách các tổ vệ sinh khu vực ký túc xá và cơ quan, kiểm tra thân nhiệt, thu thập thông tin y tế và có báo cáo thường xuyên với ban phòng chống dịch. Đồng thời chủ động phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh để trung tâm có biện pháp khoanh vùng cách ly. Trong thời gian cấm trại, toàn bộ vận động viên không được ra ngoài khu vực trung tâm, không được về thăm nhà, trừ trường hợp đặc biệt được sự nhất trí của ban giám đốc. Ông Đoàn Văn Công, Giám đốc Trung tâm cho biết, từ 3 tháng nay, tại các phòng tập, khu vực tập luyện và toàn bộ khuôn viên của Trung tâm được phun thuốc khử khuẩn thường xuyên. 100% cán bộ, viên chức, người lao động, huấn luyện viên, vận động viên được tập huấn về công tác phòng chống dịch bệnh. Qua đó hình thành cho mỗi cá nhân ý thức tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Tại các vị trí sảnh ra vào cơ quan, ký túc xá, nhà vệ sinh, nhà ăn, nhà tập luyện, các phòng làm việc được trang bị dung dịch, nước rửa tay khử khuẩn. Ông Lê Anh Dũng, Phó trưởng phòng đời sống quản lý cuộc sống, vận động viên, tổ trưởng vệ sinh bếp ăn cho biết, thay vì trước đây vận động viên tự ra ngoài ăn sáng và tự ăn bên ngoài vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, kể từ hơn 2 tháng nay, các vận động viên được tổ chức ăn ngày 3 bữa tại bếp ăn của trung tâm. Các quy định của trung tâm được phụ huynh nhất trí cao và yên tâm. Ông Nguyễn Quang Thành, trưởng phòng nội vụ thể dục thể thao, tổ trưởng tổ kiểm tra thân nhiệt cho biết, toàn bộ các hoạt động huấn luyện, tập luyện ở trung tâm vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, trước giờ tập, huấn luyện viên từng bộ môn sẽ trực tiếp đo thân nhiệt cho vận động viên, yêu cầu vận động viên rửa tay sát khuẩn. Bà Dương Thị Mai, huấn luyện viên bộ môn đua thuyền cho biết, đội đua thuyền của tỉnh đang tập trung tập luyện tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Dù ở ngoài tỉnh, nhưng thành viên trong đội nghiêm túc thực hiện các quy định của trung tâm đề ra, nhất là ở thời điểm cả cộng đồng xã hội đang đoàn kết, chung sức phòng chống dịch COVID-19. Chúng tôi tự hạn chế đi ra ngoài khu vực tập luyện. Hàng ngày mọi người tự giác vệ sinh thuyền, tay chèo, nơi ăn ở và tập luyện chăm chỉ. Trong phòng tập, các vận động viên mồ hôi ướt bết lưng áo, ai nấy đều tự giác tập luyện để nâng cao kỹ năng, chiến thuật thi đấu. Bên thảm tập, chị Bàng Thị Mai, vận động viên bộ môn ủ xu tán thủ cho biết, chúng tôi chấp hành đầy đủ các quy định về công tác phòng chống dịch của trung tâm. Mọi sinh hoạt cá nhân đều diễn ra bình thường. Chúng tôi động viên nhau gìn giữ sức khỏe, dành sức cho tập luyện để giành giải cao trong thời gian tới.
Ngày 26 tháng 3, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Thái Nguyên tổ chức cưỡng chế và bảo vệ thi công, thực hiện trạm biến áp 220 kV lưu xá đối với các hộ ông Hoàng Tùng, ông Hoàng Văn Trung và hộ ông Nguyễn Văn Đại, cư trú xóm Làng Mon, xã Thịnh Đức để thực hiện xây dựng chân móng cột điện cao thế và hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện trên không. Dự án xây dựng trạm biến áp 220 kV lưu xá thành phố Thái Nguyên có 24 hộ dân có đất bị thu hồi, trong đó có 4 hộ phải bố trí đất tái định cư, 8 hộ ảnh hưởng trong hành lang lưới điện. Nhưng chỉ có 3 hộ là ông Hoàng Tùng, ông Hoàng Văn Trung và ông Nguyễn Văn Đại cư trú tại xóm Làng Mon chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. 3 hộ dân này có một phần diện tích đất rừng sản xuất và đất trồng cây lâu năm nằm trong phạm vi thu hồi đất để xây dựng 2 móng cột điện và có một phần diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Cả 3 hộ gia đình trên đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng từ tháng 11 năm 2017. Tuy nhiên, các hộ gia đình không đồng ý nhận tiền bàn giao mặt bằng với lý do đề nghị được bồi thường giá trị thửa đất nông nghiệp có nguồn gốc không cùng thửa với đất ở. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố, chính quyền xã Thịnh Đức, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thành phố đã nhiều lần đối thoại vận động, giải thích là đề nghị của các hộ là không có cơ sở. Trước khi tiến hành thực hiện quyết định và phương án cưỡng chế và bảo vệ thi công, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Thái Nguyên đã tiếp tục tuyên truyền vận động và thuyết phục các hộ dân trên nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Sau đó, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đại đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Quá trình thực hiện cưỡng chế và bảo vệ thi công diễn ra an toàn, đảm bảo đúng quy trình và đúng các quy định của pháp luật. Sau cưỡng chế và bảo vệ thi công, hộ ông Hoàng Tùng và hộ ông Hoàng Văn Trung đã đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.
Ngày 23 tháng 3, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên đã có thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng đến xóm Cao Tráng, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, 40 ô đất ở nông thôn gồm 26 ô đất với diện tích mỗi ô trên 400 m², có mức giá khởi điểm từ 10 triệu đồng trên 1 m² đến 11 triệu đồng trên 1 m² và 14 ô đất có diện tích 215 m² có giá khởi điểm 13,8 triệu đồng trên 1 m². 31 ô đất thương mại dịch vụ trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm, gồm 8 ô đất với diện tích mỗi ô từ 995 m² đến 1.000 m² có giá khởi điểm 4.025.000 đồng trên 1 m². 6 ô đất có diện tích mỗi ô từ 775 m² đến 1.149,6 m², có giá khởi điểm là 4.384.800 đồng trên 1 m². Một ô đất có diện tích 987,5 m² có giá khởi điểm 4.823.280 đồng trên 1 m². 3 ô đất có diện tích mỗi ô 1.000 m² có giá khởi điểm 4.384.800 đồng trên 1 m². 9 ô đất có diện tích mỗi ô từ 988m2 đến 1000m2, có giá khởi điểm 4.025.000 đồng trên 1m2. 4 ô đất có diện tích mỗi ô từ 1000m2 đến 1256m2, có giá khởi điểm 4.427.500 đồng trên 1m2. Hiện trạng khu đất này đã được quy hoạch giải phóng mặt bằng xong. Theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, thời gian xem tài sản đấu giá từ ngày 2 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 3 tháng 4 năm 2020. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 23 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 9 tháng 4 năm 2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký mua quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo, nộp tiền mua hồ sơ 500.000 đồng một hồ sơ, tiền đặt trước là 10% giá khởi điểm trên một hồ sơ vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Thái Nguyên trong thời hạn từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4 năm 2020. Các tổ chức cá nhân tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu tối đa 5 vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá là 14 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2020 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục An toàn giao thông số 2 tháng 3 năm 2020. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã lập biên bản 487 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Bài viết tin vui khi tai nạn giao thông giảm.
Từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố được đảm bảo, không xảy ra đua xe trái phép, ùn tắc giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, như điều khiển xe không có đăng ký xe, không gắn biển số, hết hạn kiểm định, xe mô tô kéo theo xe khác, người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe máy điện, xe đạp máy không đội mũ bảo hiểm, chở hàng quá tải trọng, chở hàng rơi vãi, vân vân. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng công an thành phố đã lập biên bản 487 trường hợp vi phạm, trong đó 3 trường hợp chở hàng quá tải trọng, chở hàng rơi vãi, 179 trường hợp chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ, 64 trường hợp không đội mũ bảo hiểm theo quy định, 33 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 2 trường hợp điều khiển xe kéo theo xe khác, tai nạn giao thông xảy ra 1 vụ. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề, đặc biệt là chuyên đề về xử lý các vi phạm đối với người điều khiển xe đạp điện, xe máy điện. Thưa quý vị và các bạn, nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp mà trong 3 tháng đầu năm nay, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giảm mạnh so với cùng kỳ. Một trong những nguyên nhân tác động mạnh đến các số liệu về tai nạn giao thông, đó là sự ra đời của Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và luật phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông nói chung và quy định đã uống rượu bia không lái xe nói riêng của người dân được nâng lên rõ rệt, phản ánh của phóng viên Thùy Dương.
Theo báo cáo của đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên, từ 15 tháng 12 năm 2019 đến 14 tháng 3 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, bị thương 7 người, giảm 6 vụ, 1 người chết và 3 người bị thương so với cùng kỳ năm 2019. Kết quả trên cho thấy tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến rất tích cực. Tai nạn giao thông đã giảm. Một trong những biện pháp phát huy hiệu quả là việc đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân. Tổ chức các hội thi tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông, sơ cấp cứu tai nạn giao thông, huy động tối đa lực lượng phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tuần tra kiểm soát, thường xuyên thay đổi phương thức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Người điều khiển xe không có đăng ký xe, không gắn biển số, hết hạn kiểm định, xe mô tô kéo theo xe khác, người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe máy điện, xe đạp máy không đội mũ bảo hiểm, chở hàng quá tải trọng, chở hàng rơi vãi, kết quả trong 3 tháng đầu năm, Công an thành phố đã lập biên bản xử lý gần 1.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, các lỗi chủ yếu vẫn là không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ. Cho biết thêm về nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông trên địa bàn giảm, Thiếu tá Nguyễn Hàng Hải, cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên nói:
Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố giảm là do chúng tôi là đã làm tốt được cái công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ đối với người dân và người tham gia giao thông. Cái thứ hai là luật tác hại rượu bia thì đã có hiệu lực thi hành. Và cái thứ ba là cái nghị định 100 có hiệu lực thì cái mức xử phạt nó cao, cho nên dẫn đến người tham gia giao thông và người dân thì người ta cũng lo ngại về cái lỗi phạt đấy, cho nên người ta chấp hành tốt hơn. Và cái thứ tư hiện tại là dịch Covid nó diễn biến phức tạp thì cái người dân thì người ta tham gia giao thông có ít hơn, cho nên nó cũng là một trong những nguyên nhân nó giảm về tai nạn. Và hiện nay là cái học sinh và sinh viên cũng chưa đi học, cho nên là cũng tham gia giao thông ít hơn, cho nên là nó cũng phần nào nó giảm về cái tai nạn.
Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tổ chức chốt trực hướng dẫn phân luồng giao thông tại các điểm hay xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, tại các nút giao thông trọng điểm. Trao đổi thêm với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Hằng Hải, cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thành phố cho biết thêm:
Trong cái thời gian vừa qua, nguyên nhân dẫn đến những cái vụ tai nạn giao thông thường xảy ra ở các lỗi như là không nhường đường, tránh này, vượt, chuyển hướng này, không giữ khoảng cách an toàn để xảy ra va chạm với xe chạy liền trước và không chú ý quan sát dẫn đến gây tai nạn giao thông. Để giảm về cái tai nạn giao thông thì người dân tham gia giao thông ấy thì cần phải là trước khi tránh thì mình cũng phải xe quan sát phía trước phía sau này để đảm bảo an toàn, tránh xe cũng phải quan sát. Hoặc là vượt xe thì mình cũng phải quan sát phía trước phía sau có đảm bảo an toàn không thì mình mới vượt. Còn đối với những cái lỗi mà không giữ khoảng cách an toàn thì chúng ta phải tuân thủ theo luật.
Trong thời gian tới, để tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông thì ngoài việc thực hiện nhiều biện pháp như đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân thì chính những người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ khi đi trên đường. Chú ý quan sát khi tránh, vượt và chuyển hướng. Cần giữ khoảng cách an toàn với các xe đi trước, không phóng nhanh vượt ẩu và nhất là không lái xe khi đã uống rượu bia.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 725 UBNZIT về việc tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19. Gửi phòng tư pháp thành phố, các phòng ban đơn vị thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường. Nội dung công văn như sau: Thực hiện công văn số 968 UBNZ-NC ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã phường thuộc thành phố tiếp tục thực hiện một số nội dung sau. 1. Ban hành theo thẩm quyền và tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực phòng chống bệnh truyền nhiễm, trong đó có dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 2. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm, trong đó có các vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly theo đúng tinh thần chỉ thị số 13 CTTTC, ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Tập trung xử lý kiên quyết các vụ việc vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly gây bức xúc dư luận xã hội. Khi xem xét vụ việc vi phạm để quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc trong quá trình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì người có thẩm quyền xử phạt phải chuyển ngay hồ sơ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, theo quy định của Điều 62 Luật Xử lý Vi phạm Hành chính. 3. Tổ chức rà soát, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của các quy định liên quan đến việc xử lý các hành vi vi phạm về phòng chống bệnh truyền nhiễm và đề xuất kiến nghị các giải pháp cụ thể, toàn diện nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực này. Trường hợp có khó khăn vướng mắc trong xử lý vụ việc, trong áp dụng pháp luật, cần kịp thời, chủ động báo cáo, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền để hướng dẫn giải quyết. Thực hiện nghiêm việc cách ly và chuẩn bị sẵn sàng phương án cách ly trên diện rộng, đẩy nhanh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để thực hiện việc cách ly, rà soát, cập nhật phương án, kế hoạch cách ly trên diện rộng, có phương án huy động khách sạn, cơ sở lưu trú làm nơi cách ly tập trung, có các biện pháp cách ly phù hợp đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh đến từ, đi qua vùng có dịch tại các cơ sở cách ly,
thực hiện sàng lọc và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp đối với từng trường hợp tại các khu cách ly tập trung, không để lây chéo. 4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo tình hình thực hiện về phòng tư pháp tổng hợp, giao phòng tư pháp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, xây dựng dự thảo báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 3 năm 2020 để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã phường triển khai thực hiện. Hưởng ứng chiến dịch rời trái đất năm 2020 do Bộ Công Thương phát động, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên gửi tới toàn thể cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông điệp sau: hãy hưởng ứng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong khoảng thời gian từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 28 tháng 3 năm 2020, 60 phút tắt điện và 365 ngày tiết kiệm năng lượng. Chúng ta hãy cùng hành động để trái đất thêm xanh. Tại Thái Nguyên, được Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Công Thương chỉ đạo, Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Công ty Điện lực Thái Nguyên, các trường đại học và các địa phương hàng năm đã luôn tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch rời trái đất. Đến nay, rời trái đất đã được coi là sự kiện môi trường thường niên nhằm kêu gọi cộng đồng bằng những hành động cụ thể nhằm tiết kiệm nguồn điện, góp phần làm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu với mỗi rời trái đất được triển khai toàn tỉnh Thái Nguyên, tiết kiệm được trung bình trên 20.000 kWh điện. Chiến dịch rời trái đất đã trở thành chiến dịch toàn cầu và là cơ hội để chúng ta chung tay bảo vệ môi trường, gìn giữ nguồn tài nguyên cho thế hệ mai sau. Ngay từ hôm nay, toàn thể cán bộ, doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Thái Nguyên hãy tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất. Hành động nhỏ, lợi ích lớn. Chúng ta hãy thực hiện việc tắt đèn và các thiết bị không cần thiết trong rời trái đất năm 2020 để trái đất thêm xanh. Trái đất xanh phụ thuộc vào hành động của bạn. Rất đơn giản, chúng ta hãy tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong khoảng thời gian từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 28 tháng 3 năm 2020 và thường xuyên sử dụng điện tiết kiệm 60 phút tắt điện và 365 ngày tiết kiệm năng lượng. Chúng ta hãy cùng hành động để trái đất thêm xanh. Tôi và bạn hãy tắt điện để trái đất thêm xanh. Để hưởng ứng chiến dịch này, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị các cơ quan, đơn vị, các hộ sử dụng điện trên địa bàn thực hiện tắt các loại đèn trang trí tại các biểu tượng của thành phố và các địa điểm công cộng như trụ sở làm việc của các cơ quan, tòa nhà, khu vui chơi công cộng, biển hiệu quảng cáo ngoài trời và các thiết bị điện không cần thiết trong một tiếng đồng hồ từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 28 tháng 3 năm 2020. Trong quá trình triển khai, cần chú trọng công tác đảm bảo an toàn. Lưu ý không cắt điện toàn bộ các thiết bị chiếu sáng có khả năng ảnh hưởng tới an ninh trật tự, sản xuất và an toàn giao thông như đèn đường, đèn tín hiệu giao thông, đèn tại bệnh viện, nhà máy, công xưởng, v.v. Giao Ủy ban nhân dân các phường xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ dân phố, các hộ gia đình hưởng ứng chiến dịch rời trái đất năm 2020, đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trên địa bàn. Giao Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố hướng dẫn đôn đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tiến hành tắt các loại đèn trang trí, giảm tải hệ thống điện chiếu sáng đô thị trong thời gian diễn ra sự kiện rời trái đất. Điện lực thành phố có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp đánh giá lượng điện năng tiêu thụ trong thời gian diễn ra sự kiện rời trái đất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong ngày 29 tháng 3 năm 2020. Giao cho Phòng Kinh tế thành phố chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đề nghị các địa phương, đơn vị tăng cường các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh truyền hình, cho băng rôn khẩu hiệu, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong việc tham gia hưởng ứng chiến dịch rời trái đất nhằm bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và chống biến đổi khí hậu. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc và cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá. Hiện nay bộ phận không khí lạnh ở phía bắc vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Khoảng gần sáng và ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp bị nén sau chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nên từ chiều tối nay, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 28 tháng 3, trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 đến 20 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 3 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ.
độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20-24 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21-25 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20-24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc hắt hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.